tạp chí Xã hội.
Từ ngày 18 đến ngày 28 tháng 4 năm 2016, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức đoàn công tác số 6 ra thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1. Tham gia đoàn đại biểu lần này có khoảng 70 kiều bào đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Các vị khách mời cùng với cả phóng viên báo chí. Chị Dư Thu Trang hiện đang sinh sống tại Pháp là một trong các thành viên của đoàn. Trở về Pháp sau chuyến đi kéo dài hơn 2 tuần, chị Dư Thu Trang đã dành cho Ban Tiếng Việt Đài RFI một buổi trò chuyện. Chào chị Dư Thu Trang, rất hân hạnh được đón tiếp chị trong phòng thu của Đài RFI Tiếng Việt ngày hôm nay. Gần đây mới được biết là Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài có tổ chức chuyến thăm Trường Sa dành cho Việt Kiều từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 28 tháng 4. Chị là một trong số các thành viên trong đoàn Việt Kiều này. Chị có thể cho biết Việt Kiều trong đoàn là những ai được không ạ?
Xin chào thính giả của RFI. Tôi rất vinh dự được tham gia chuyến thăm quần đảo Trường Sa tổ chức bởi Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Thì cái đoàn lần này là dành cho kiều bào của 22 nước và vùng lãnh thổ. Chính xác là 69 kiều bào tham gia trong chuyến đi lần này cùng với các cán bộ của Bộ Ngoại giao. Theo như tôi được biết thì qua rất là nhiều vòng tuyển chọn. Thứ nhất là qua Đại sứ quán Việt Nam ở các nước, gửi danh sách với Bộ Ngoại giao duyệt và sau đó thì Ủy ban Người Việt Nam một danh sách và cuối cùng thì qua một khâu tuyển chọn về an ninh. Về còn tiêu chí thì các đại biểu tham gia trong đoàn kiều bào lần này là những người đã có rất là nhiều đóng góp trong các hoạt động của người Việt Nam tại nước sở tại. Và có một số đại biểu tham gia lần này thì được đi lần thứ hai khi mà họ đã đi năm ngoái lần thứ nhất và có những cái dự án để giúp cho Trường Sa nên là họ có thể về được lần thứ hai như vậy. Còn hầu hết trong đoàn lần này là những đại biểu được về lần đầu tiên. Năm nay Pháp thì có hai đại biểu, có tôi và một chú ở trong ban chấp hành của Hội Người Việt Nam tại Pháp, chú Nguyễn Thanh Tòng.
Thế chị có thể kể cho thính giả của RFI một chút về hải trình của đoàn được không ạ?
Đoàn tập trung ở thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 16 tháng 4 và bắt đầu hải trình ngày 18 tháng 4 xuất phát tại Cảng Cát Lái. Chúng tôi có 2 ngày từ đất liền ra đến biển và bắt đầu đảo đầu tiên chúng tôi được đặt chân tới thăm đó chính là đảo Đá Lớn. Và trong một hải trình coi như khoảng một tuần thì chúng tôi được thăm 12 đảo và 2 nhà giàn. Trong cái đảo đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến là đảo Đá Lớn, có điểm A, B và C. Sau đó thì chúng tôi đi theo một cái hải trình đã được định sẵn là đến đảo Sơn Ca, đảo Cô Linh, đảo Nam Yết, Sinh Tồn, Văn Vinh, đảo Đá Lớn, hay là Đá Tây, Đá Lát và đảo Trường Sa Đông và cuối cùng là đảo Trường Sa Lớn.
Trong suốt quá trình đó thì chị tiếp xúc được với rất nhiều chiến sĩ ở trên đảo. Thế chị thấy cuộc sống của các chiến sĩ ở trên đảo như thế nào?
Trong cái hải trình của chúng tôi, từ ngày thứ ba trở đi là liên tục các chuyến thăm đảo. Mỗi ngày chúng tôi có 2 chuyến thăm và luôn luôn để rất nhiều kỷ niệm. Ở mỗi đảo thì chúng tôi được gặp những người lính rồi các anh đã rất là nhiệt tình. Và thực sự thì giữa chúng tôi và các anh hầu như là không có khoảng cách, không có khó khăn gì. Mặc dù có những người thì không dành tiếng Việt nhưng mà có thể nói chuyện và chia sẻ rất là nhiều. Tôi cũng như là đoàn kiều bào được các chiến sĩ đón tiếp rất là nồng hậu và được chứng kiến cuộc sống của các chiến sĩ thì thực sự chúng tôi vô cùng cảm động. Các anh cũng được tiếp tế rất là nhiều từ đất liền nhưng mà thực sự thì cái cuộc sống của họ cũng không thể nào là đầy đủ được như cuộc sống của người dân ở đất liền. Tôi cảm thấy rất là thương khi mà chúng tôi thì được đón tiếp trong điều kiện tốt hơn rất là nhiều. Ở trên tàu có đầy đủ nước ngọt để sinh hoạt, hàng ngày được ăn uống với khẩu phần quá là đầy đủ. Còn ở trên đảo thì các anh khó khăn hơn khi mà phải tự trồng rau, rồi nước ngọt thì không được nhiều. Mà tiêu chuẩn tùy từng thời điểm mà có khi chỉ là 2-3 lít nước một ngày thôi. Cho tất cả mọi sinh hoạt, ăn uống rồi vệ sinh tất cả. Thì tôi thấy đấy là cái điều mà tôi rất là khâm phục các anh, không chỉ là điều kiện về vật chất khó khăn, phải xa gia đình, rồi có rất là nhiều cái trở ngại trong cuộc sống hàng ngày, những các anh đều đã vượt qua và luôn luôn ở trong một tinh thần rất là lạc quan. Tôi thấy thứ nhất là cái cuộc sống ở trên nhà giàn là khó khăn nhất, nó trông tranh ở giữa biển. Nó không phải là các cái đảo nổi hay đảo chìm như chúng tôi đi thăm, nó vững chãi hơn và cái điều kiện cơ sở vật chất nó rất là khó khăn. Rồi những người dân trên đảo Thực ra thì cuộc sống của họ cũng xa xôi đất liền nhưng mà cũng khá là đầy đủ. Chúng tôi được thăm hai đảo có dân sinh sống là đảo Sinh Tồn và đảo Trường Sa Lớn. Thì ở trên đó có những hộ dân, đấy là những dân thực sự từ đất liền ra sinh sống ở trên đảo. Và đấy là những cái gia đình mà đã bám trụ ở trên đảo khá lâu, họ gia đình họ sinh con ở đó. Ngoài ra thì cũng có rất là nhiều cái sinh hoạt như là trong đất liền, tôi cũng thấy có những chùa, rồi có trường học cho trẻ em, mặc dù là học sinh thì không có nhiều, nhưng mà cũng có một cơ sở vật chất rất là khang trang, đầy đủ để cho các em học tập và sinh hoạt.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Trong cái chuyến đi vừa rồi, cái điều mà để lại cho tôi cái ấn tượng sâu sắc nhất đó là những cái buổi tưởng niệm. Có hai buổi tưởng niệm trên tàu và một buổi tưởng niệm ở trên đảo Trường Sa Lớn. Tôi cũng đã tham gia rất là nhiều các cái sự kiện về Trường Sa, về Biển Đông ở Pháp. Và thực ra hình ảnh thì tôi cũng đã có thấy, thông tin thì cũng có nghe. Nhưng mà khi mà được tận mắt chứng kiến, nhìn thấy và cảm nhận được cái sự cống hiến, sự hy sinh của anh và tôi thăm các cái nghĩa trang nữa, thì thực sự là vô cùng xúc động khi mà mình nhìn thấy các chiến sĩ tuổi đời rất là trẻ. Khi mà chúng tôi chia tay lúc đấy là buổi tối sau cái buổi giao lưu, khi mà chương trình kết thúc thì tất cả rất nhiều các chiến sĩ đi ra cầu cảng để tiễn chúng tôi. Thì cả một đoàn rất là dài, các anh ấy đứng ở trên bờ và chúng tôi thì ở trên tàu. Và hai bên cứ đồng thanh hát những bài về biển đảo, về quê hương. Rồi cả hai bên cùng hô to, cứ lần lượt, cứ một bên hô cái này thì bên kia đáp lại. Cảm ơn Trường Sa thì bên kia là cảm ơn Kiều Bào. Rồi chúc Trường Sa khỏe mạnh thì chúc Kiều Bào khỏe mạnh.
Trong thời gian gần đây, Trung Quốc không ngừng gia tăng các hành động bồi đắp đảo và xây dựng các cái đường băng trong khu vực vùng Biển Đông và đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa. Thế trong chuyến thăm vừa rồi thì đoàn có gặp hay chứng kiến một sự cố gì đó với phía Trung Quốc hay không?
Thực ra thì chúng tôi cũng không gặp sự cố nhưng có chứng kiến, có sự tồn tại và xuất hiện của Trung Quốc trong cái hải trình mà chúng tôi đi qua, thì nhất là ở cái khu vực đảo Cô Liên gần Gạc Ma thì chúng tôi có nhìn thấy rất là rõ khu căn cứ mà họ xây và có tàu quân sự của Trung Quốc ở đó. Tôi cũng thấy rất là ngạc nhiên là khi mà đặt chân lên đảo Cô Linh thì tôi có dùng điện thoại của Pháp về roaming. Thì khi mà vừa đặt chân lên vài phút thì thấy có một tin nhắn của phía Trung Quốc gửi đến một tin nhắn là Bienvenue en Chine. Tức là ở cái thời điểm đó và ở cái địa phận đó thì không hiểu sao lại có sóng điện thoại của Trung Quốc khá là mạnh. Mà theo như tôi được biết thì đúng ra đấy chỉ là mạng của Viettel Việt Nam thôi. Mà ở đó thì mặc dù chúng tôi có một khoảng cách cũng khá là xa so với cái khu căn cứ của họ, thì mọi người xem thì rất là ngạc nhiên và cũng không đồng tình với cái sự việc đó.
Một cái thông tin cuối cùng thôi là chị có thể cho biết là Hội Việt Kiều cũng đóng góp giúp đỡ các chiến sĩ rất là nhiều. Thế những các cái khoản tiền đấy thì sẽ được để làm gì?
Theo như tôi được biết, cái đoàn chúng tôi đi thăm vừa rồi thì chủ yếu là dành phần quà tặng với những nhu yếu phẩm có vật chất và có một số như ví dụ như là đoàn Singapore thì cũng rất là thiết thực khi mà lắp đặt một cái hệ thống tập thể thao ngoài trời cho đảo Trường Sa Lớn. Còn đoàn Trung Quốc thì tặng một dàn rau thủy canh cho các đảo thì cái rau chịu mặn. Còn có một số bác gia đình Việt Kiều ví dụ ở Mỹ thì tặng các cái bộ lọc nước ví dụ như vậy. Trong cái buổi giao lưu ở trên đảo Trường Sa Lớn thì chúng tôi có trao tặng một cái xuồng chủ quyền dành cho quần đảo Trường Sa trị giá 35 tỷ đồng. Đấy là đóng góp của tất cả các kiều bào trên toàn thế giới. Và năm vừa rồi thì chúng tôi mới trao được cái món quà đó. Và ngoài ra đoàn Pháp năm nay chúng tôi có hai người thì cũng tham gia đóng góp chung cho quỹ Vì Trường Sa Thân Yêu và một số đảo ở trong chuyến hải trình mà chúng tôi đi qua. Hiện tại Hội Người Việt Nam ở nước ngoài thì vẫn đang có một cái dự án cho đảo Lý Sơn. Thì đó là những cái đóng góp mà trong thời gian tới thì sẽ được chuyển tận tay đến cho ngư dân và chiến sĩ trên đảo. Còn các cái khoản tiền mà chuyển đến cho anh chị và ngư dân trên đảo thì được chuyển trực tiếp đến tận tay qua Bộ Tư lệnh Hải quân hoặc là Ủy ban Nhà nước về Người Việt Nam ở nước ngoài. Tôi nghĩ là những cái đóng góp đến nó rất là nhỏ so với những cống hiến xin của các anh cho đất nước.
Đài RFI xin chân thành cảm ơn chị Dư Thùy Trang đã tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay.